Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 203. Họ đến để biểu diễn cho chúng ta xem. Tôi thích đọc lịch sử khi tôi còn trẻ. Lúc đầu, tôi đối với lịch sử trên có một sự rất là nghi ngờ. Để ở trong tâm trong khoảng một thời gian rất dài không có đáp án. Tôi xem lịch sử của chúng ta từng đời, 25 bộ sử. Trong mỗi cuốn sử sách, đều có một thiên ẩn vật truyện. Người xưa của chúng ta có chỗ giảng lập đức, lập công, lập ngôn. Đây là nhà sử học đã cho họ một tiểu sử, lưu truyền cho hậu thế. Có rất nhiều người như vậy qua nhiều thế hệ. Tại vì sao trên lịch sử đã cho họ một tiểu sử? Những người ở ẩn này là người ẩn vật, tuy rằng có học vấn, có đạo đức, có năng lực, nhưng mà từ trước đến nay họ không có làm được việc gì cho xã hội. Thật sự gộp lại dường như không có lợi ích cho quốc gia dân tộc. Tại vì sao trên lịch sử phải cho họ viết tiểu sử truyền lại cho đời sau? Cái này tôi rất nghi hoặc. Được lưu danh trên lịch sử đều là những người đối với quốc gia dân tộc có sự cống hiến. Còn những người này đây chẳng có cống hiến gì. Một ngày từ sáng đến tối làm thơ, làm văn chương, uống rượu, du sơn ngoạn thủy. Họ đều làm ra cái điều này mà cũng làm cho họ một cái tiểu sử. Lúc đó tôi rất lấy làm không hài lòng. Về sau học Phật rồi thì mới hiểu được, thật sự cần phải làm lịch sử cho họ. Họ đối với quốc gia dân tộc có những cống hiến thật là lớn lao. Họ bên ngoài biểu hiện giống như là không có cống hiến gì, nhưng thực tế trên có cống hiến rất là vĩ đại. Những người này họ thay đổi thế hệ một cách vô tri vô giác, làm ảnh hưởng đến con người. Họ dạy con người cái gì? Họ dạy cho những người ở thế gian và chúng ta giữ nhân vô tranh, ư thế vô cầu. Không tranh với người, không cầu ở đời. Họ không phải là không có bản lĩnh. Họ không phải là họ không tranh giành lại với mọi người. Họ có đạo đức, họ có học vấn, có năng lực. Họ không phải là không nói được. Họ đến là làm ra tấm gương biểu diễn cho chúng ta xem. Họ không phải là không có năng lực tìm cầu, không phải không có năng lực để tranh giành. Họ có cái năng lực này, nhưng họ không tranh, không cầu. Cuộc sống của họ là quay về với bản thể của tự nhiên. Quay về với tự nhiên không đơn giản, chỉ có thánh hiền quân tử mới có thể làm được điều đó. Ẩn sĩ, họ không nổi loạn, không cải cách căn bản, không đi tranh quyền đoạt lợi. Điều này đối với quốc gia là sự ổn định lâu dài, có ảnh hưởng sâu sắc. Làm lịch sử cho họ, cái này rất có đạo lý. Cũng giống như Phật Đà, Ngài lấy thân giáo biểu diễn ra tấm gương cho chúng ta xem. Mọi người đều có thể làm được. Giữ nhân vô tranh, ư thế vô cầu. Không tranh với người, không cầu ở đời. Như vậy thì thiên hạ chẳng phải là thái bình hay sao? Thiên hạ ngày nay tại vì sao loạn như thế này? Có quá nhiều người thích cạnh tranh, quá nhiều người thích truy cầu, cho nên thiên hạ thành phải đại loạn. Nếu như mọi người đều có thể không tranh không cầu thì thiên hạ thái bình. Có rất nhiều người nói không làm, nếu như không lăn xả làm thì những năm tháng hiện tại này đây sẽ không sống được. Tôi không lăn xả, tôi sống cũng rất tốt. Tôi sống tốt hơn so với họ, tự tại hơn họ. Tôi cũng không có mong cầu, cũng không có tranh giành, ngày qua tháng lại cuộc sống chẳng phải là dễ chịu hay sao? Nếu họ thực sự không cầu, không tranh, thì đảm bảo không thể chết. Đều là do vọng niệm quấy phá, đó là những ý tưởng hoàn toàn sai lầm thống trị. Chẳng những chính mình một đời khổ não, ấy mà cũng làm cho xã hội rối loạn, làm cho chúng sinh khổ nạn. Nên hiểu, tâm thanh tịnh là định, nhân định khai tuệ. Tâm của bạn chân thật thanh tịnh, bạn mới biết dùng phương pháp gì soi sáng cho chúng sinh. Bạn mới biết dùng phương pháp gì để cứu giúp tất cả chúng sinh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Tâm của bạn không thanh tịnh thì trí tuệ lấy đâu ra? Tâm thanh tịnh là tịch, tâm trí tuệ là chiếu. Trong tâm của bạn thanh tịnh thì trí tuệ mới sung mãn. Tịch chiếu đồng thời, bạn mới có thể lợi ích cho chúng sinh. Tịch là tự tánh, là bản thể của định. Chiếu là tự tánh, bản thể của giác. Bổn giác là trí tuệ bát nhã vốn sẵn có của chúng ta. Tâm của chúng ta ngày nay có lợi ích cho chúng sinh. Thế nhưng tâm có thừa mà lực không đủ. Lực không đủ chính là công phu, tịch chiếu của chúng ta chưa đủ. Vì vậy, năng lực đạt được không có. A-di-đà-phật.